Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 27 Những điều chứng nhân cần biết trong loạt bài Kỷ luật tâm linh. Với ước mong xin Chúa cho có nhiều linh hồn trở lại với Chúa, mỗi chúng ta không thể trông chờ vào ban chứng đạo và các buổi truyền giảng của hội thánh mà thôi. Nhưng mỗi con cái Chúa phải là một chứng nhân cho Chúa, và làm chứng cho Chúa là một kỷ luật phải rèn tập để có thể thực thi đại mạng lệnh Chúa truyền một cách hữu hiệu. Nhiều khi chúng ta có một số suy nghĩ chưa đúng về thân hữu, về chính mình, vân vân, nên chưa kỷ luật trong công tác chứng đạo. Hôm nay mỗi chúng ta dành chút thời gian suy ngẫm lại đôi điều mình cần phải biết để chúng ta có thể ra đi làm chứng nhân cho Chúa có kết quả. Thứ nhất, chúng ta và người chưa biết Chúa giống nhau. Khi đã tin Chúa, nhất là những người tin Chúa lâu năm, thường có nếp sống thu hẹp mối quan hệ của mình với những người chưa tin Chúa. Nhiều người nghĩ rằng mình và người chưa biết Chúa mà chúng ta thường gọi là người ngoại là hai thành phần khác nhau, thành phần được cứu và thành phần không được cứu, thuộc hai thế giới khác nhau, thế giới thuộc linh và thế giới thế gian. Có hai đời sống khác nhau, đời sống công chính và đời sống gian ác. Vì thế chúng ta thường có cái nhìn về người ngoại như nhìn một nhóm người thuộc hành tinh khác, cứ như tôi với họ là hai sinh vật chẳng có gì giống nhau. Đó là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Thật ra chúng ta và người chưa biết Chúa, trước mắt Đức Chúa Trời cũng có nhiều điểm giống nhau. Chứng nhân cần biết những điểm giống nhau này để có thể có thái độ đúng đắn khi ra đi làm chứng. Điều cần biết đầu tiên là chúng ta và người chưa biết Chúa đều cùng là tạo vật của Đức Chúa Trời. Đây là sự hiểu biết hết sức cơ bản. Từ đó chứng nhân nhận thức được rằng tất cả con người trên thế gian này đều là con của một cha thiêng liêng là Đức Chúa Trời. Con hư hay con nên cũng là con. Tất cả đều do Đức Chúa Trời dựng nên. Phúc âm Luca chương 15 kỹ thuật về người con trai hoang đàng đòi cha chia gia tài, rồi bỏ cha mẹ ra đi ăn chơi với bạn bè. Dĩ nhiên anh ta phải trả giá cho quyết định của mình. Nhưng xét về mặt huyết thống, anh vẫn là anh em với người con cả ở nhà, vẫn là con của cha mẹ anh ta, bởi vì anh ta và người con cả đều cùng từ một cha một mẹ sinh ra. Biết điều này để chứng nhân có cái nhìn khác hơn và xóa đi những khoảng cách không đáng có với người chưa biết Chúa. Chẳng những tất cả chúng ta đều là con một cha thiêng liêng mà thôi, nhưng chúng ta và người chưa biết Chúa còn đều là tội nhân trước mặt Chúa. Dù thân hữu là ai, dù quan điểm của họ như thế nào, dù thái độ của họ ra sao, thì chứng nhân cũng cần thấy mình với họ có một điểm giống nhau quan trọng nhất, đó là tất cả đều là tội nhân đáng bị hư mất đời đời. Khi nhìn lại cuộc đời của mình trước khi tin Chúa, rồi so sánh với một số thân hữu mà mình đã gặp, có khi tôi thấy rằng nếu không có Chúa thì có thể cuộc đời tôi sẽ xấu hơn, tồi tệ hơn cả họ bây giờ. Ngay cả khi đã tin Chúa rồi, có phải chúng ta trở thành thánh nhân hết sao? Có phải chúng ta không khi nào cần phải xưng tội hay sao? Chứng nhân cần biết, ngay bây giờ đây, con người cũ tội lỗi vẫn đang sống trong ta, vẫn đang còn tranh chiến trong ta. Biết điều này để chúng ta có thể thông cảm với người chưa biết Chúa, tránh những thái độ cực đoan khi làm chứng cho Chúa. Thứ hai, chúng ta và người chưa biết Chúa khác nhau. Nói như trên, không phải chúng ta với người chưa biết Chúa giống nhau hoàn toàn. Dĩ nhiên có một điểm khác cơ bản, ấy là chúng ta là người đã được cứu. Đây là điều hết sức rõ ràng, nên vấn đề chúng ta cần suy ngẫm không phải là sự khác nhau như thế nào, nhưng là vấn đề chúng ta cần biết tại sao tôi được cứu và tôi được cứu để làm gì. Tại sao tôi được cứu? Đừng ai nghĩ rằng tôi được cứu là do tôi tốt, do tôi không làm điều gì gian ác, do tôi ở trong gia đình tiên kính, do tôi thế này, thế nọ. Không phải vì chúng ta tốt hơn nên được Chúa cứu trước, còn thân hữu xấu hơn nên chưa được cứu. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9 trả lời cho câu hỏi này. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Cũng đừng ai cho rằng Đức Chúa Trời yêu tôi hơn những người khác nên Ngài cứu tôi trước. Nếu Đức Chúa Trời yêu người này hơn người khác thì Ngài không phải là đấng công bình và Ngài đã tự mâu thuẫn với chính Ngài hay sao? Vì Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 đã khẳng định Ngài yêu toàn nhân loại. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thật ra tất cả chúng ta được cứu đều do ơn của Đức Chúa Trời. Tôi không xứng đáng gì cả. Biết được điều này thì chúng ta có lòng biết ơn Chúa, và chính lòng biết ơn cũng là một động cơ thúc đẩy chúng ta thi hành đại mạng lệnh của Đấng đã ban ơn không điều kiện cho mình. Tôi được cứu để làm gì? Chúng ta có thể xem trường hợp của ông Phao-lô được Chúa cứu để trả lời cho câu hỏi này. Khi Chúa sai Ananias đi đến với Sao-lơ, tức Phao-lô, để giúp cho ông sáng mắt và làm bắt tìm cho ông, theo Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 10 đến câu 19, Chúa đã phán với Ananias: Hãy đi vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt dân ngoại, các vua và con cái Israel. Đó cũng là mục đích của Chúa khi Ngài cứu chúng ta, để đem danh Ngài đồn ra trước mặt các dân. Cho nên tôi được cứu là để tôi làm chứng nhân cho Chúa, vì ý muốn Chúa là không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 9. Khi biết rõ điều này, chúng ta sẽ thấy được chúng ta phải làm gì khi được Chúa cứu. Câu trả lời không gì khác hơn, ấy là phải làm chứng cho Ngài. Thứ ba, những điều chúng ta cần phải biết trước khi có thể làm chứng nhân. Điều đầu tiên chúng ta cần biết là giá trị của cuộc đời, không phải là tài sản vật chất, bằng cấp, danh vọng, nhưng là cuộc đời làm chứng nhân cho Chúa. Vật chất, danh vọng có thể đem lại một chút giá trị trước mặt loài người, nhưng không bền vững, nay còn mai mất, lại không phải là tuyệt đối, vì có khi những điều này làm hại chính người sở hữu nó. Lời Chúa khẳng định, những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Theo Đa-ni-ên chương 12 câu 3, và nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Theo Phúc Âm Giăng chương 12 câu 26. Đây chính là giá trị thật của cuộc đời. Khi chúng ta kỷ luật trong công tác chứng đạo, Đức Chúa Trời công nhận cuộc đời chúng ta có giá trị như sự sáng các vì sao, và chính Ngài tôn quý những đời sống giá trị đó. Chính vì nhận biết rằng giá trị của cuộc đời chính là làm chứng nhân cho Chúa, nên tiên tri Giê-rê-mi đã nói lên rằng: Nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa. Theo Giê-rê-mi chương 20 câu 9. Và sứ đồ Phao-lô cũng đã nói: Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 16. Lịch sử hội thánh cho thấy biết bao người đã tìm thấy giá trị thật của cuộc đời qua việc làm chứng nhân cho Chúa. Còn chúng ta thì sao? Điều tiếp theo chúng ta cần biết là phải cẩn thận về cách sống của mình. Khi chúng ta dìm mình xuống nước và đứng lên trong thánh lễ báp têm, chúng ta đã xác nhận trước mặt Đức Chúa Trời và hội thánh rằng: Từ nay tôi quyết định chết con người cũ để sống với con người mới, và đời sống mới có Chúa ngự trị. Kể từ đó, chúng ta bắt đầu làm chứng nhân cho Chúa, đồng thời phải có đời sống thế nào cho người chưa biết Chúa nhìn vào chúng ta, họ sẽ khao khát chân lý, thấy được Chúa sống trong chúng ta, để họ có thể tìm đến với Ngài. Vậy điều chúng ta cần phải tự hỏi là đời sống của tôi sau khi tin Chúa có đổi mới mỗi ngày một giống Chúa hơn không? Tôi môn đồ hóa thế gian hay để cho người đời thế gian hóa tôi? Chúng ta cần cẩn thận về cách sống của mình để chính đời sống chúng ta rạng lòa danh Chúa cho nhiều người biết Chúa và chạy đến với Ngài. Và một điều quan trọng nữa chúng ta cần biết là kỷ luật trong việc làm chứng cho Chúa là phải cưu mang gánh nặng linh hồn người chưa biết Chúa trong lòng. Mọi việc làm, kể cả làm chứng, nếu không làm bởi tình yêu thì hoàn toàn không có giá trị. Chúng ta không thể chỉ làm chứng vì bổn phận, vì trách nhiệm hay vì một động cơ nào khác, nhưng cần phải biết động lòng thương xót trước những linh hồn đang từng bước đi vào sự hư mất đời đời. Cần phải cưu mang những linh hồn đó với cả tấm lòng, bằng sự cầu nguyện kiên trì, sự quan tâm gần gũi trong tình bạn, để có thể giành lại được linh hồn thân hữu trong tay Satan. Tình yêu là nguồn sức mạnh để chúng ta có thể gánh vác linh hồn người chưa biết Chúa trên vai mà không cảm thấy nặng nề. Nguyện Chúa cho mỗi chúng ta đều sẵn lòng mang trên vai gánh nặng linh hồn những người chưa biết Chúa, quyết tâm rèn luyện kỷ luật trong việc làm chứng cho Chúa. Tóm lại, qua những điều nói trên, chúng ta có dịp cùng nhau suy ngẫm một số điều căn bản chứng nhân cần phải biết trước khi cùng nhau ra đi, đánh lưới người. Tin rằng khi chúng ta biết rõ và xét mình, Chúa sẽ dùng mỗi chúng ta để chúng ta cùng nắm tay nhau gieo giống thiên thượng và sẽ cùng vui mừng gánh lúa về đầy kho 30, 60, 100 linh hồn và nhiều hơn nữa cho nhà của Đức Chúa Trời.
Về bao linh hồn quanh con, cố gắng con xin làm sông trong tranh dắt đưa bao người đến Ngài. Nguyện đem cho Chúa linh hồn tội nhân, đây là trách nhiệm của cần nghe.